Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 11 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn do Thánh Nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 8. Lễ đội lúc. Lễ đội lúc vào ngày 24. Lễ này buồn, nước mắt chảy nhiều. Phần thì cha ốm nặng, không thể đến chúc lành cho công chúa của người. Phần thì đức cha Hugonin chủ tọa lễ ấy. Khi lễ sắp cử hành, lại báo tin ngăn trở không sang được, và còn bao bất chắc khác. Thành thử lễ tẻ nhất, cái gì cũng nhuốm màu buồn rười rượi. Nhưng vậy, lòng con vẫn bình an, sự bình an như chìm ở đáy chén cay đắng, con cố uống vào bao giờ cũng thấy. Hôm ấy, con không giữ nổi nước mắt, và cũng không hiểu lý do những hạt nước mắt ấy. Trước đây nhiều lần phải cực gấp bội con cũng chẳng khóc. Những lần ấy mà cầm mình được hẳn là vì có ơn mạnh mẽ Chúa xuống cho. Nhưng lần này, Chúa để mặc sức riêng con. Với sức mong manh yếu ớt, chịu chẳng nổi, con đã phải khóc. Sau lễ đội lúc 8 ngày, cô Jan là chị họ lấy ông bác sĩ Nele, đã đến thăm nhà dòng. Cô nói chuyện cách thức mình đã chiều đãi chồng mới cưới. Con nghe câu chuyện lòng khấp khởi quá, con đã định tâm, quyết không chịu thua người đàn bà thế gian cách chiều đãi chồng ngay còn mai mất, hơn mình chiều đãi Chúa Giêsu là bạn chí thiết. Khi ấy trái tim con nóng lên vì cảm hứng mới, con quyết chí cố gắng hơn trước trong mọi việc để đẹp lòng bạn thánh, để thỏa lòng vua cả đã thương chọn con làm bạn trăm năm. Khi con đọc giấy mời đi ăn cưới của cô, con cũng bắt chước làm chơi một giấy mời và đọc cho các chị nhà tập nghe để tỏ cảm tưởng của con đối với một đám cưới thế gian. Nếu đem so sánh với những chức tước vẻ vang của bạn trăm năm của Chúa, chẳng nghĩa lý gì. Vậy thiếp mời dự lễ cưới của con thế này: Đức Chúa Trời toàn năng, tạo thiên lập địa, an bài vũ trụ và rất thánh đồng trinh Maria, nữ vương thiên đàng, trân trọng đưa tin mừng để quý ngài thêm vui rằng hoàng tử Giêsu là trưởng nam của chúng tôi, làm vua các vua, chúa các chúa, đã thành hôn với cô Teresa ái nữ của cố Martin, này đã là hoàng hậu, là bà chúa uy quyền cai trị tất cả những đất nước đức vua Giêsu ban làm tư sản như hài đồng Giêsu, cuộc tử nạn cứu thế. Bởi đấy hoàng hậu được tôn lên hai danh hiệu cao trọng này là Teresa hài đồng Giêsu và Nhan Thánh. Chúng tôi chẳng được hân hạnh mời quý ngài đến dự lễ cưới đã cử hành long trọng trên núi Carmen vào ngày 8 tháng 9 năm 1890. Hôm ấy chỉ có triều đình thiên quốc xuống dự, thì ít là chúng tôi kính mời quý ngài đến dự cuộc rước dâu về sẽ cử hành ngày mai, ngày bế mạc thế gian. Vua Giêsu bởi trời ngự xuống uy nghi sáng láng trên đám mây, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng tôi chưa muốn nói nhất định giờ nào, yêu cầu quý ngài cứ chuẩn bị sẵn sàng và luôn luôn tỉnh thức.
Chương 8. Ơn tuần phòng. Con khấn năm trước thì tuần phòng cuối năm sau. Chúa ban nhiều ơn cả thề lắm. Tính con rất ngại những tuần phòng giảng nhiều, nhưng lần đây là khác hẳn. Khi con thấy sắp phải chịu khó, con đã làm một tuần cửu nhật sốt sắng để dọn mình sẵn. Con nghe thấy cha nói giảng phòng năm nay khéo giảng cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, hơn cho những người nhà dòng được tấn tới trên đàng nhân đức trọn lành. Vậy thì chính con là kẻ tội lỗi, nên Chúa đã đưa cha đến an ủi dạy dỗ con. Đang hồi ấy, con phải lo âu buồn phiền lắm, đến nỗi không còn biết bày tỏ làm sao. Nhờ cha đã khéo hiểu và luận đoán rất đúng tâm tình con, nên linh hồn con đã cởi mở được hết. Người đã run con như đẩy mạnh chiếc thuyền, cánh buồm căng thẳng, đang thi gió lướt trên những dòng nước cậy trông và yêu mến. Hai dòng nước vẫn đã lôi cuốn con rất mạnh, nhưng con đã phân vân không dám tiến nữa. Người bảo con rằng, các lỗi con phạm không mất lòng Chúa đâu. Nay thay Chúa, cha đến cùng con. Vậy cha nhân danh Chúa nói quyết cùng con rằng, Đức Chúa Trời rất bằng lòng tâm hồn con. Ôi, được nghe những lời an ủi êm ái dịu dàng ấy, lòng con ngây ngất sướng. Chưa bao giờ con được nghe nói có những lỗi không mất lòng Chúa. Lời quả quyết này làm cho con chan chứa vui mừng, đã giúp con chịu đựng nhẫn nại cuộc khổ ải trần gian. Và lại lời cha quyết đó cũng là tiếng vang những tư tưởng thầm kín thâm thiết, mà từ lâu con vẫn tư lự trong cõi lòng. Thật xưa nay con vốn tin lòng Chúa yêu tha thiết và mềm mại hơn lòng người mẹ, mà lòng người mẹ con lại đã hiểu rất thấu. Con biết người mẹ hằng sẵn sàng tha thứ những sơ suất vô tình con mình phạm. Chính con đã được hưởng cái tình độ lượng ấy nhiều lần. Đối với con, chẳng lời của trách nào xúc động tâm tình bằng một cái mơn trớn của mẹ. Chúa đã phú cho con bản tính này, với lo sợ, chỉ muốn lùi, với yêu mến, chẳng những con tiến, còn muốn bay là khác.
Chương 8 Giọt lệ cuối đời. Hai tháng sau tuần phòng cuối năm, mẹ đáng kính Genevieve de Saint-Thérèse đã lập dòng kín Lisieux qua đời. Mẹ bỏ nhà kín nhỏ hẹp dưới đất để lên ở nhà kín rộng rãi trên trời. Trước khi nói mối tình cảm xúc thương nhớ mẹ đáng kính mất, thưa mẹ, con hẳn xin nói phúc con được sống lâu năm bên vị thánh. Tuy không vô địch, song có nhiều nhân đức kín đáo bề trong và thông thường bề ngoài. Nhiều lần con đã được nghe mẹ an ủi ngọt ngào lắm. Ngày Chủ nhật kia, khi vào nhà liệt thăm mẹ, con thấy hai chị già đang ở đó rồi. Con liền gión chân bước sang ngay, nhưng mẹ gọi lại và nói như có ơn soi sáng rằng:
Hỡi con, khoan khoan, mẹ nói cùng con một điều. Con thường hay xin mẹ hoa thiêng liêng, hôm nay mẹ cho con hoa này. Con cứ vui vẻ bình tĩnh làm tôi Chúa. Hỡi con, hãy nhớ Đức Chúa Trời là Chúa sự bình an.
Cảm ơn mẹ, con bước ra, lòng cảm động không cầm nổi nước mắt. Con nhận thấy Chúa soi sáng cho người biết rõ sự thể linh hồn con. Chính ngày ấy, con phải một cơn gian nan quá cực, hầu buồn bã suốt đêm. Con đã lo không biết có còn được Chúa yêu dấu chăng. Nhưng sự vui mừng an ủi đã đến làm khuây cơn buồn. Sự buồn bã ấy, thưa mẹ, mẹ cũng đoán ra được. Chủ nhật sau, con đã muốn biết Chúa tỏ cách nào mà mẹ đáng kính Genevieve hiểu được linh hồn con như thế. Người nói Chúa chẳng tỏ cách nào hết. Nghe thế, con càng lạ lùng vì thấy Chúa ở rất chi tiết với linh hồn mẹ. Chúa ngự đó hàng ngày để điều khiển mọi công việc. À, thế mới là nhân đức thật, thánh thiện thật. Con ước ao sự nhân đức thánh thiện ấy lắm, vì chẳng còn phải là mơ hồ lầm lạc gì. Ngày mẹ đáng kính từ dã khách đầy về quê thật, con đã được một ơn riêng, là lần thứ nhất ở bên người hấp hối. Thật là một cảnh huy hoàng. 2 tiếng đồng hồ, con ngồi ở chân giường mẹ hấp hối, người con như khúc gỗ, vô tri vô giác. Đến khi con cảm thấy khó chịu thì giây phút mẹ về thiên đàng liền đến. Thái độ trong người con bỗng dưng đổi hẳn, qua nháy mắt, con cảm thấy lòng vui tràn ngập, lòng sốt sắng phi thường. Dường như linh hồn tốt lành sáng láng của mẹ chuyển sang cho con một hạnh phúc mẹ đã được hưởng, vì con tin chắc mẹ được lên thiên đàng ngay. Khi mẹ còn sống, đã có lần con trình mẹ rằng: "Thưa mẹ, con trông chắc mẹ không phải vào luyện ngục." Rồi người trả lời cách dịu dàng:
"Mẹ cũng hy vọng thế."
Chắc Chúa tốt lành vô cùng, không lẽ đánh lừa một tấm lòng cậy trông rất khiêm nhượng đó. Tất cả những ơn ta được xưa nay là tang chứng rõ rệt về lòng Chúa thương yêu.
Bấy giờ chị nào cũng đòi cho được một di tích của mẹ để làm kỷ niệm. Thưa mẹ, phần con đã được gì mẹ cũng biết rồi. Trong khi mẹ đáng kính hấp hối, con thấy một hạt nước mắt lóng lánh như kim cương dính ở mí mắt. Hạt châu này là giọt lệ cuối đời người, không rơi đâu cả. Lúc đưa xác vào nhà nguyện, con còn thấy nhấp nhánh nơi mí mắt. Đến tối, lúc chẳng ai để ý, con cầm chiếc khăn gai mỏng lại gần thấm lấy, giữ gìn, và tới ngày nay con vẫn còn cái phúc giữ giọt lệ cuối đời của Đấng Thánh. Con không quan tâm đến những chuyện mơ, và cũng ít lần mơ mà có nghĩa mầu nhiệm. Con thường hỏi mình sao suốt ngày chỉ những tư lự về Chúa, mà đêm ngủ lại không mơ gì về Chúa. Thường nhật, con mơ rừng muôn cây xanh, hoa muôn sắc đẹp, suối muôn dòng sáng, biển lúc lặng như tờ, lúc sóng nổi trùng trùng điệp điệp. Hầu ngày nào con cũng mơ thấy lũ trẻ xinh xinh nô giỡn, mơ đuổi bướm bắt chim, những chim bướm chưa từng thấy bao giờ. Thưa mẹ, mẹ xem, những mộng mơ con mơ là có vẻ thơ đó, đều chẳng có ý nhiệm nào hết. Khi mẹ đáng kính Genevieve qua đời rồi, con đã mơ một điều rất an ủi. Mẹ đi phân phát cho mỗi chị em một chút đồ vật mẹ đã dùng. Đến lượt con không trông được gì nữa vì tay mẹ đã hết cả rồi. Bây giờ, mẹ nhìn con cách rất yêu, nói đi nói lại cùng con 3 lần rằng, phần con, mẹ chối lại tấm lòng của mẹ.
Chương 8. Bệnh dịch. Cuối năm 1891, cũng là tháng sau ngày mẹ đáng kính Genevieve qua đời, nhà dòng phải chứng dịch ho sốt rất nặng. Cả nhà chỉ còn con với 2 chị nữa là bị qua loa, còn thể đi lại được. Chẳng ai có thể tưởng tượng được tình cảnh thê thảm, thảm thê và rất chật vật của nhà dòng trong những ngày tang thương héo hắt ấy. Người bệnh vừa còn cố dậy được, phải coi sóc và thuốc thang cơm cháo cho người bệnh nặng. Chị này chưa lành hẳn, chị kia đã trực hấp hối. Ai ai cũng nằm chờ chết và cám cảnh thay. Hễ chị nào đã tắt hơi, phải bỏ ngay đấy để đi giúp chị khác. Ngày con vừa tròn 19 tuổi là ngày bi đát quá. Mẹ nhì trong nhà mất, chỉ có con và chị nhà liệt giúp mẹ giờ hấp hối. Mẹ vừa sinh thì 2 chị khác cũng chết theo ngay. Các việc nhà nguyện chỉ còn mình con làm, chẳng biết xoay sở làm sao cho kịp. Một sáng, vừa lên hiệu thức, con như có linh cảm rằng chị Madeline chết rồi. Bấy giờ, lối đi trong hè còn tối như bưng, chưa chị nào ra khỏi phòng. Mặc lòng, con đã nhất định lần đến phòng chị Madeline xem. Quả nhiên, con thấy chị mặc áo nằm chết đã lạnh. Chẳng sợ hãi gì, con chạy lại buồng áo lấy nến sắt đốt, lấy vòng hoa hồng đặt trên đầu chị. Trong lúc hiu quạnh lạnh lùng ấy, con mới hiểu lòng lành Chúa Đoái Thương xem sóc gìn giữ ta lắm. Người cho chị em dòng nằm chết êm ái dễ dàng như nằm ngủ, gương mặt tươi như đượm vẻ vui thiên đàng. Trong những tuần tang tóc quá chua xót, quá đau đớn này, con được điều rất an ủi lòng sầu là được chịu lễ hàng ngày. Ôi dịu dàng giường nào! Chúa Giêsu chiều con mãi, chiều hơn tất cả những bạn tình trung tín thân thiết khác của Chúa. Khi bệnh dịch đã qua, Chúa còn muốn ngự vào linh hồn con hàng ngày thêm mấy tháng nữa, mà cả nhà chẳng ai được phúc trọng đó. Con không dám xin Chúa biệt đãi thề ấy, nhưng được Chúa thương cách ấy, lòng con vui mừng sung sướng quá đỗi. Con lại được hân hạnh, sờ chạm đến những bình thánh, dọn khăn thánh trên bàn thờ để Chúa Giêsu ngự. Nhận biết đó là phúc trọng lắm, nên con đã hết lòng sốt sắng và năng nhắc mình lời tiên tri Isaiah nói về thầy Sáu: ngươi hãy là thánh, vì ngươi đụng đến những đồ thánh của Chúa.
Thưa mẹ, còn việc cảm ơn chịu lễ, hồi này cũng như mãi mãi về sau, chẳng lần nào tâm hồn con được an ủi một chút. Điều đó cũng dĩ nhiên, vì con chẳng chịu lễ cho thỏa lòng con, một chịu lễ cho đẹp lòng Chúa mà thôi. Con ví tâm hồn con như miếng đất hoang, con nài xin Đức Mẹ thu quén các hồn ngang, là tất cả những tính hư, nết xấu trong mình con, lại cậy Đức Mẹ hóa tâm hồn con nên như nhà tạm, có trang hoàng, những đồ quý báu riêng của người, để xứng đáng cung nghinh vua cả trời đất ngự. con cũng kính mời thiên thần và các thánh chiếu cố đến để đàn hát những bài ca rất tình trong khi thừa tiếp Chúa. Xem ra Chúa hài lòng vì những nghênh tiếp trọng thể linh đình đó, và con cũng được vui cùng Chúa. Con đã suy vẽ đến thế mà lòng vẫn lo ra, mắt vẫn ngủ gật, cho nên thường là con nhất định cảm ơn cả ngày, và khi ở nhà nguyện con đã chẳng làm cho đủ và cho nên. Thưa mẹ, mẹ đã biết con không thích đi đàn sợ hãi, con hàng xoay sở tìm cách để vui vẻ, để lợi dụng những điều khuyết điểm nhầm nhỡ. Chính Chúa cũng phấn khởi con mạnh dạn bước đi đường lối đó. Một sáng khác hẳn với thói quen mọi ngày, khi lên chịu lễ, con thấy lòng bối rối quá. Đã mấy sáng trước, thiếu mình thánh, con chỉ được chịu một phần nhỏ. Sáng hôm ấy, tự nhiên con nghĩ một điều nông nổi này.
Nếu sáng nay tôi cũng chỉ được chịu nửa hình bánh, có lẽ Chúa không hài lòng ngự vào linh hồn tôi. Đến khi lên chịu lễ, ôi mừng rỡ quá, Thầy cả dừng lại cho con chịu hai mình thánh. Đó chẳng phải là cách Chúa trả lời quá ngọt ngào sao? Thưa mẹ yêu dấu, con còn nhiều lẽ phải đội ơn Chúa. Con kể thêm đây một tâm sự ngây thơ này nữa, là Chúa đã thương con như thương vua Salomon. Con mơ ước gì Chúa cũng cho, nào phải chi những mơ ước nên chọn lành mà thôi. Cả những mơ ước mà con biết là hão huyền, nhưng con chưa từng, Chúa cũng thương ban cho thỏa lòng ước. Bởi con đã nhìn mẹ như một lý tưởng, nên con ước ao được giống mẹ trong mọi cách. Con thấy mẹ vẽ nhiều tranh ảnh rất đẹp, họa những bài thơ văn rất hay, làm thi phú rất khéo. Con nghĩ bụng mình mà giỏi được như mẹ thì sướng biết chừng nào. Biết vẽ khéo, biết làm thi phú, biết làm ích cho những người sống chung quanh. Mặc dầu rất ước ao có những tài ấy, nhưng không dám xin Chúa ban, chỉ ước muốn thầm trong cõi lòng kín. Song bởi lòng con là nơi Chúa hằng ngự trị, nên một lần nữa, Chúa đã tỏ cho con biết mọi sự thế gian thảy đều vô ích. Vậy chẳng bao lâu, con cũng vẽ được nhiều tranh ảnh đẹp, làm được nhiều bài thơ văn khéo, đến nỗi cả nhà phải bỡ ngỡ cái tài thi họa của con. Con lại biết giúp ích cho một vài linh hồn. Nhưng như vua Salomon, khi ngắm lại những công trình mình đã làm với bao công của, con nói là vô ích hết, thì con cũng nghiệm thấy rằng hạnh phúc đời này chỉ có thể là cuộc đời mai danh ẩn tích, sống đừng biết gì đến thế gian nữa. Bao nhiêu công cuộc to tát lừng lẫy, nếu không đi đôi với lòng kính mến Chúa, cũng hư vô hão huyền hết. Bởi vậy, Chúa cho con tài cán gì, tài cán ấy chẳng lẽ làm con phải thiệt hại, xác hay hồn? Một chỉ nâng đức lòng con lên tới Chúa, chỉ có Chúa mới không hề thay đổi. Chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn lòng khát vọng sâu xa, man mác của con mà thôi. Nhân nói đến lòng ước ao, con lại nhớ lần kia Chúa đã thương con lắm. Người làm theo ý con mọi đàng, câu chuyện cũng ngây thơ giống câu chuyện tuyết xa ngày lễ mặc áo dòng. Thưa mẹ, mẹ đã biết con thích hoa lắm. 15 tuổi vào dòng, con đã mất hẳn cái thú chạy tung tăng trong những cánh đồng hoa tươi đẹp. Vậy mà, không khi nào con lại được lắm hoa bằng từ khi vào nhà kín. Ngoài đời người ta có cách chơi thanh lịch này. Bạn trai tặng vị hôn thê của mình nhiều bó hoa xinh đẹp. Chúa Giê-xu không quên điều ấy. Con đã nhận được nhiều hoa rất đẹp như cẩm chướng, màu gà, tam thể và nhiều thứ khác mà con ưa thích để trưng bày bàn thờ Chúa. Chỉ thiếu thứ hoa nhỏ kia là hoa cỏ miến. Con ước ao lại được thấy hoa ấy lắm, thì quả nhiên con đã xem thấy thật. Sự đó minh chứng rằng trong bất cứ việc to nhỏ, kẻ đã từ bỏ mọi sự vì lòng mến Chúa. Từ đời này, Chúa đã trả gấp trăm.
Sau hết, còn một điều ước mơ tha thiết nhất và cũng khó thành nhất. Con mong ước chị Celine được vào nhà kín Lysia ở với chúng con. Tuy nhiên con bằng lòng hy sinh mọi lẽ, phó dâng tương lai chị mặc ý Chúa xe định. Như Chúa muốn chị phải tu ở chốn sơn cùng thủy tận, ở góc để chân trời, con cũng vui lòng, miễn là chị nên bạn trăm năm Chúa như con thì thôi. ôi biết bao đau đớn cho lòng con, khi thấy chị phải chìm nổi giữa treo leo thế gian, qua những nguy hiểm mà con chưa từng có biết. Với chị, con có thể nói con có tình yêu thắm thiết như của người mẹ. Con tận tâm ân cần lo lắng tới linh hồn chị. Một ngày kia chị phải theo mợ và mấy em đi dự buổi dạ hội theo lối đời. Không hiểu sao khi ấy lòng con buồn bã hơn mọi lần, nước mắt ứa ra tràn hòa. Con van nài Chúa can thiệp, đừng để chị nhảy đầm. Đã xảy ra rất đúng, chiều ấy người chẳng để vị hôn thê nhỏ người nhảy được. Tuy mọi khi chị nhảy rất nhã nhặn, có duyên. Cả anh chàng vào đôi cùng chị cũng chỉ đờ ra đấy. Anh ta chỉ biết đi theo cô một cách rất đạo hạnh nết na, làm tất cả cử tọa phải ngạc nhiên vỡ ngỡ. Sau đó, ông công tử đỏ mặt lủi mất, cho đến lúc tan cuộc, không thấy ra mặt nữa. Câu chuyện có một này càng làm mạnh mẽ lòng con cậy trông Chúa, càng chứng tỏ Chúa cũng yêu đương chị lắm, người đã in dấu người trên trán chị.
Chương 8. Cha trinh nữ qua đời. Ngày 29 tháng 7 năm sau là ngày thử thách đã đủ, nhân đức đã chọn, Chúa gọi cha về thiên đàng. Hai năm trước qua đời, cậu đã giữ cha ở nhà cậu, ân cần coi sóc tuổi già đau ốm của cha rất tận nghĩa tận tình. Vì bệnh nạn đau yếu quá, chót kỳ bệnh, cha chỉ đến thăm các con cha được một lần. Thương hỡi, cái lần cha con gặp gỡ ấy đau đớn bi đát dường nào, con chắc mẹ chưa quên được. Khi từ giã các con lại cha rằng, tạm biệt cha già yêu dấu. Cha liền ngước mắt lên trời, giơ ngón tay chỉ một lúc, dường như chẳng biết nói lại làm sao, chỉ ứa nước mắt ra mà rằng,
cha con cứ gặp nhau nữa, chỉ gặp ở trên trời.
Nay cha đã về nhận phước thiên đàng rồi, những việc chị Celine phải làm để báo hiếu cha yêu dấu cũng xong. Chị đã là thiên thần an ủi cha. Vậy thiên thần một khi đã làm tròn việc Chúa giao phó ở thế gian, với đôi cánh sẵn có, liền bay ngay về cùng Chúa. Chị Celine cũng chỉ ước ao mong mỏi bỏ thế gian bay về núi Carmen. Xong, khỏi dây này lại vương dây nọ, điều ngăn trở cứ thấy tứ bề ràng rịt, hầu chẳng còn đường để gỡ, hay gỡ càng thêm rối. Vậy một sáng kia, sau khi lễ con đã than thở cùng Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa, Chúa biết lòng con ước ao chứ gì, vì những gian nan đau khổ cha con đã phải chịu trong hồi đau ốm mà được khỏi giam phạt trong lửa giải tội. Ôi, con ước ao được biết Chúa có khứng nghe lời con cầu xin chăng? Con chẳng dám nài xin Chúa phán bảo sự ấy. Một xin Chúa ban dấu này làm chứng là lo cho chị Celine của con được vào ở nhà này cho chóng. Chúa biết chỉ còn chị X phản đối việc đó. Vậy nếu rời đi, chị ấy không phản đối nữa, con tin là dấu Chúa đoái nghe lời con cầu xin và hiểu là cha con đã được về thiên đàng ngay. Ôi, lòng Chúa thương xót vô lượng vô biên, Chúa cứng nghe lời ta cầu xin lắm. Người cầm trong tay linh hồn mọi người, người muốn uốn nắn ngả nào tùy ý, người đã đổi hẳn thái độ chị cố làm ngăn trở việc chị xây lên vào dòng. Sau cảm ơn chịu lễ, vừa bước ra khỏi nhà nguyện, con gặp chị ấy trước hết, đôi mắt ngấn lệ, chị gọi con mà nói mình hết lòng ước ao chị Celine vào ở trong nhà này cho chóng. Và một ít ngày sau, đức cha cũng giải quyết xong những ngăn trở khác. Người cho phép mẹ mở cửa Carmen đón chim câu lạc về tổ. Hôm ấy là ngày 14 tháng 9 năm 1894, chị Celine vào dòng, đổi tên là Genevieve de la San Fas.
Giờ đây con chẳng còn mong mơ ước muốn gì nữa. Con chỉ ước mơ say sưa trong lửa mến yêu Chúa Giêsu cho phỉ lòng phỉ trí. Thật thế, chỉ có lòng kính mến Chúa chiếm đoạt lòng con thôi. Con chẳng ước ao đau khổ nữa. Con chẳng ước ao chết nữa. Tuy dù con vẫn yêu quý cả hai. Từ lâu con đã quen gọi đau khổ và chết là sứ giả đem tin mừng. Được gặp gian lao tân khổ như thế, con cầm mình như đã tới áp cửa trời. Thuở còn nhỏ, con đã tin rằng hoa mọn này sẽ phải hái giữa tuyết xuân. Ngày nay con chỉ biết lấy sự phó thác làm hướng đạo. Con chẳng biết cầu xin gì cho sốt sắng được nữa, trừ sự cầu xin được giữ vuông tròn thánh ý Chúa nơi linh hồn con. Con đã có thể ngâm nga bài ca của cha Thánh Gioan Thánh Giá rằng, trong phòng kín của bạn tình trí thiết, đầy rượu ngon ta uống uống no say. Lúc bước chân ra tới cánh đồng này, bầy chiên chăn nãy đâu rồi không biết. Hồn ta lưu luyến đứng bên cạnh bạn, bạn tình ta, ta tiếp đãi thiết tha. Đoàn chiên chăn với việc cửa nhà, ta bỏ hết để say sưa tình ái. Rút kinh nghiệm ta nhận thấy rõ, trong muôn việc tình có sức lạ thay, khéo lợi dụng cái dở lẫn cái hay, khéo đổi cả hồn ta thành chất ái.
Ôi thưa mẹ, biết đàng mà kính mến Chúa thì dịu dàng êm ái chừng nào. Đường tình ngon ngọt lắm, đành rằng người ta còn thể lỗi lầm xa nhã. Nhưng hệ có tình yêu, có lòng mến Chúa, người ta sẽ biết cách xoay sở. Là chẳng biết lợi dụng lại biết làm phi tang tất cả những lỗi phạm mất lòng Chúa. Và để lắng lại lòng một bình an nhẹ nhàng man mát. Ôi, những tác phẩm cha thánh đã rải chiếu vào tâm hồn con biết bao quang tuyến. Khi con tới tuổi 17-18, con chỉ biết nuôi mình bằng những củ ăn ngon lành tích chứa trong các sách ấy. Nhưng đến sau, khi đọc tất cả những đấng dẫn đàng nhân đức, con chẳng còn biết cảm hứng chút nào, lòng khô khan như đất ruộng cạn, tới nay vẫn còn nguyên cái tâm trạng khô nhạt ấy. Như nay mà cầm đọc một sách dù rất hay, rất sốt sắng, lòng con sẽ xe lại ngay và đọc chẳng hiểu, hay có hiểu thì trí khôn cũng chẳng thể suy gẫm cho sâu xa thấm thía được. Trong khi bất lực ấy, con chỉ còn sách Kinh Thánh và Gương Phúc để an ủi lòng. Ở hai kho tàng châu báu này, con tìm được của ăn ngon bổ và tinh sạch dường như mana kín nghiệm vậy. Con lấy sách Phúc Âm làm quý nhất để nguyện gẫm. Trong đó tâm hồn đói khát này cần dùng gì đều có hết. Càng ngày càng thấy sáng ra những nguồn sáng mới, những tình ý sâu nhiệm và kín đáo.